Câu hỏi thứ hai: xin thầy hướng dẫn cho con cách thức tụng kinh, tụng niệm kinh sám hối. Những ngày con không đi tụng kinh, con muốn ở nhà tụng kinh sám hối nhưng con không biết cách như thế nào. Thưa đại chúng, là trong truyền thống Phật giáo đó, chúng ta có chia ra hai ngày để sám hối. Một là ngày 14, hai là ngày 29, phải không? Hoặc là 30 gì đó, 30 tháng thiếu là 29. Thì tại sao chúng ta không tụng ngày khác mà chọn hai ngày đó chúng ta tụng? Bởi vì hai cái ngày đó nó có liên hệ đến cái tâm sinh lý của chúng ta. Cho nên hai cái ngày đó quy chư tổ á, cái này là không có Phật quy định nha, cái này là chư tổ quy định hướng dẫn để chúng ta có phương pháp chuyển cái ngày hôm đó. Thay vì chúng ta nổi phiền não khổ đau thì chúng ta chuyển ngày đó thành tu tập. Quý vị nghe lại cái bài pháp hòa giảng ở Na Uy á, trả lời cái câu hỏi mà sám hối 14 mùng 1 với ngày rằm đó. Pháp hòa có nói ngày đó ngày sốc ngày vọng đó. Thì ở đây nó nói về cái vấn đề sám hối. Sám hối là như thế nào? Là chúng ta phát cái tâm thấy cái lỗi của mình và chỉnh cái sai quấy của mình. Đó là phát tâm sám hối. Còn về phương cách sám hối thì tùy mình, tùy theo khả năng, tùy theo hoàn cảnh, sức khỏe của mình. Cho nên sám hối á, một á, là mình phương pháp sám hối, thủ tướng sám hối, phát tâm sám hối, rồi chúng ta chân thật sám hối. Ví dụ như chúng ta một rơi vào một cái hoàn cảnh là không có tụng niệm gì được hết, nhưng tự thân chúng ta sửa lỗi cũng là sám hối rồi. Còn chúng ta thực hành một nghi thức nào đó gọi là thủ tướng sám hối, hay là phương pháp để mà sám hối, thì ví dụ mình chọn một nghi thức lại Phật tụng một bài sám hối, đó là một nghi thức thôi, chỉ giúp cho mình để có mình có một cái định hướng để đưa cái tâm mình trở về với sự ăn năn bằng cách là mình bộc lộ cái lời lỗi lầm của mình. Ví dụ như mình tụng cái bài trước Phật đài con xin sám hối, xét lại mình tội lỗi từ xưa, hoặc là nhiều kiếp dây dưa chọc chồng nghiệp quấy có thừa núi cao, thân thì đựng chứa biết bao tật xấu, bước chân đi theo dấu đường đời, cách ăn thói ở tùy thời, nào con có tránh khỏi nơi tội tình. Tội thứ nhất là sát sinh thực nhục, thuở bé thơ đến lúc trưởng thành, vì con cha mẹ cam đành giết loài muôn thú nuôi sanh mạng này, con cũng có tự gây lấy nghiệp, cùng bao người gián tiếp trợ duyên, thức ăn bán ở thị thiền, sát sanh tội bởi đồng tiền trao tay, thân con lỡ tạo vây nghiệp ác, muôn vạn loài oan thác gì con, ví như thay ướp hằng còn, từ xưa chất để nên hòn núi cao. Nếu mà từ nhỏ tới lớn mà mình ăn đó, những con này con kia mà chồng cho tới mình, nó không có tiêu đó ha, mà nó còn lại đó, từ xưa chất để nên hòn núi cao, tính một kiếp dồn bao nhiêu kiếp, thân con đây tội nghiệp dẫy đầy, xét ra thì thịt xương này lại là xương thịt muôn thay tạo thành. Mình không biết đường mình nói, nhưng mà nhờ chư tổ soạn sẵn cái lời đó đó, cho nên mình chí tâm mình tụng cái mình thấy, xét ra thì thịt xương này lại là xương thịt muôn thay tạo thành. Đúng quá. Cho nên tụng vậy xong mình thấy đúng quá cái đầu phát nguyện, con sẽ ăn bớt lại. Mà ngày xưa con khoái cá cơm lắm, thì bây giờ con bớt ăn mấy cái đó lại. Thì mình đọc để mình nhận ra cái đó, mà mình không biết nói thì chư tổ soạn sẵn. Đó là nói về nghiệp sát sanh, phải không? Xét ra thì thịt xương này lại là xương thịt muôn thay tạo thành, con cũng có tạo gây lấy nghiệp, cha mẹ nuôi con là đã đành rồi, mà tự con cũng có nữa, lớn lên rồi con khỏi cha mẹ giúp nữa, con tự con thích con khoái con đi mua con ăn. thức ăn bán ở thị thiện. Mới đầu là vì con cha mẹ cam đành giết loài muôn thú nuôi sanh mạng này, con cũng có tự gây lấy nghiệp cùng bao người gián tiếp trợ duyên. Đó là tội thứ nhất là sát sinh thực nhục. Rồi tội thứ hai là gian tham trộm cắp. Tội thứ ba là rượu chè cờ bạc, ví dụ vậy. Thì mình nói ra để rồi mình nhận ra cái sai quấy, mình chỉnh đốn. Cái đó gọi là phương pháp sám hối. Nhưng mà nếu mình đã set up, mình đã chuẩn bị một phương pháp đó rồi, thì mỗi tháng bao nhiêu ngày mình tụng rồi, mình nhớ giữ lấy cái thời khóa đó. Nhưng mà thủy chung quan trọng nhất là phải cái gì? Phát tâm sám hối và chí tâm sám hối. Còn hình thức không sao hết, ngắn dài tùy mình. Vậy thì bây giờ nói về kinh, những cái bài kinh nào mà có khả năng, ôi nhiều lắm. Quý vị có thể sám hối hồng danh trong kinh Nhật tụng, hoặc là hồng danh bảo sám. Quý vị có thể theo cái quyển nghi thức tụng niệm mà in nhỏ nhỏ ở các chùa, mà có cái nghi thức sám hối ngắn ngắn lại có mấy vị Phật đó. Quý vị có thể sám hối theo lương hoàng sám, thủy sám, đại bi sám, dược sư sám, vân vân, tùy theo khả năng của mình. Nhưng mà cái quan trọng là chúng ta phát tâm sám hối, rồi chúng ta giữ cái pháp sám hối đó. Mình có dịp mình đi về chùa cũng tốt, không có thể ở nhà mình tụng. Ví dụ bây giờ có cần phải 14 rằm mới sám hối được không? Không cần, ngày nào cũng sám hối được hết. Mà thậm chí nếu cần sám hối mỗi ngày. Đó là kinh nghiệm Pháp Hòa đó. Tại sao quý vị biết không? Tại Pháp Hòa suy nghĩ như này. Mình ăn cơm mà có chén canh, bữa cơm đó dễ ăn. Tại vì mình ăn cơm mà có chén canh, cái tự nhiên mình cảm thấy bữa cơm trôi chảy. Cũng như thế, tu thiền, tu tịnh, tu mật, tu gì cũng cần biết, mà nghiệp chướng nó còn nguyên thì nó cũng trở ngại sự tu hành của mình. Cho nên bây giờ anh muốn trọn vẹn trôi chảy cái pháp, cái đường tu của mình, mỗi ngày sám hối. Sám hối cho nghiệp chướng nó tiêu trừ thì mọi việc nó thông. Sở dĩ nó không thông thì là nó chướng. Nó chướng là do gì? Do nghiệp. Mà giờ muốn sao hết nghiệp chướng thì phải sám hối. Cho nên từ hồi Pháp Hòa còn là sa di, tự Pháp Hòa một mình phát tâm sám hối. Chẳng những như vậy mà đi học cũng sám hối. Quý vị biết Pháp Hòa hồi nhỏ và đi học á, ra khỏi cửa chùa là trong đầu Pháp Hòa tụng nguyên một thời kinh sám hối. Từ lúc Pháp Hòa đứng chờ xe bus cho đến khi Pháp Hòa bước vô trường học là trong đầu Pháp Hòa nguyên thời kinh. Không có để cái tâm mình nó chạy nhảy gì hết trơn á. Đi ra cái trạm xe bus đứng là bắt đầu một thời kinh giống như nghi thức vậy đó. Ba lần chí tâm đảnh lễ, rồi bắt đầu tán lư hương, rồi tụng chú đại bi, rồi đảnh lễ, rồi tụng sám, mà tới bước chân vô trường học là tụng hồi hương. Rồi đi học về á, ra khỏi trường học là tụng nguyên bài kinh sám hối, tiếp tục ngược trở về. Từ hồi nhỏ Pháp Hòa cứ quan niệm mình nghiệp chướng nặng nề, phải sám hối để mình được tu tập. Trong tâm Pháp Hòa hồi nhỏ là Hòa nghĩ vậy đó. Rồi đi đâu mà thấy một quyển kinh sám hối nào là Pháp Hòa xin đem về. Hồi nhỏ là Pháp Hòa chuyên lại Tam Thiên Phật Danh, 3000 vị Phật. Có một cái quyển kinh gọi là Tam Thiên Phật Danh, nghĩa là Tam Thiên là 3000. Quyển đó gọi là 3000 danh hiệu Phật, là hồi nhỏ qua lại cuốn đó. Rồi sau này cái Pháp Hòa lại Lương Hoàng Sám, rồi sau này Pháp Hòa lại kinh Pháp Hoa, mỗi chữ một lại. Cứ mỗi sáng ra là lại mỗi chữ lại. Thí dụ như là kinh Diệu Pháp Liên Hoa, để qua lại một chữ Nam Mô Kinh Thích Ca Mâu Ni Phật, lại xuống lại Nam Mô Diệu Thích Ca Mâu Ni Phật, lại xuống lại. Mỗi chữ trong kinh Pháp Hoa là một lại. Lại 3 năm mới hết quyển kinh đó. Thì cái phương pháp sám hối là một cái phương pháp thù thắng vô cùng. Còn nếu mà nói về thể dục, mình đau nhất mình lại Phật, đứng lên lại xuống, khỏi đi vô spa, khỏi đi vô mấy cái gym, cứ ở nhà đứng lên lại xuống lại, mỗi ngày đứng lên lại xuống 100 lại. 100 thôi, không cần nhiều. Còn nếu người nào không khỏe lại 50, không khỏe nữa lại 20, lại theo khả năng. Nhưng mà mình có phát tâm, mình có thực hành, thì cái quả nó sẽ có. Cho quý vị phải phát cái tâm. Hôm qua bữa Pháp Hòa nói ở chùa Hoằng Pháp đó, nếu mình không tin cái điều đó, mình sẽ không nguyện làm, và chúng ta không nguyện thì chúng ta sẽ không làm. Như vậy thì tín nguyện hành không phải chỉ dành cho người tu tịnh độ, mà tất cả chúng ta trong đời sống này, ai muốn thành tựu cái gì không thể thiếu ba điều: tín, nguyện, hành. Tin rằng sám hối sẽ hết lỗi, hết tội, thí dụ vậy đi. Tin rằng nhờ phương pháp sám hối này mà mình chuyển được cái tâm thì ráng làm, phát nguyện làm. Cho nên đối với Pháp Hòa, sám hối vẫn là một cái pháp tu cho Pháp Hòa mỗi ngày. Và thậm chí chúng ở trong chùa, Pháp Hòa còn yêu cầu mỗi ngày lại sám hối. Chùa Pháp Hòa là sáng ăn sáng rồi là lại sám hối trước khi cúng ngọ, 10 giờ lại sám hối, tùy theo thời gian của đại chúng. Đến cái mùa an cư là lại lương hoàng sám, còn hàng ngày là lại kinh Pháp Hoa, lại vạn Phật. Ở chùa Pháp Hòa là mỗi chủ nhật sáng là không có tụng Lăng Nghiêm, tại vì Phật tử rảnh đó, buổi sáng ta hay về ta tụng kinh sáng ngày chủ nhật đó. Lại vạn Phật, 10.700 vị Phật, xin lỗi 11.700 vị Phật, chia sẵn 100 hết rồi. Thì cứ mỗi sáng chủ nhật lại 100, sáng chủ nhật lại 100, lại hết cuốn đó lại trở lại, mà lại hôm nay là 5-6 cuốn rồi đó. Cứ chủ nhật là lại 100, chủ nhật lại 100. Ai biết chùa có công phu sáng ngày chủ nhật, muốn lại Phật, cứ về chùa lại Phật buổi sáng.